chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 7 tháng 6 được thực hiện bởi AI. Ngày 7 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán nhớt giả quy mô lớn với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng các sàn thương mại điện tử thông dụng để tiêu thụ hàng trăm ngàn sản phẩm giả. Những người bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả gồm: Nguyễn Văn Khánh 32 tuổi, Nguyễn Quốc Bảo 45 tuổi, Trương Văn Long 30 tuổi, Nguyễn Thành Tân 34 tuổi và Nguyễn Thị Kiều Trang 30 tuổi. Thông tin ban đầu, bị can Khánh thuê nhà trọ tại phường Tân Thới Nhất, quận 12 làm nơi sản xuất nhớt giả với sự tham gia của Bảo và Long. Nhóm này mua nhớt trôi nổi không rõ nguồn gốc, pha trộn với một phần nhớt chính hãng theo tỷ lệ 7:3, rồi sang chiết vào các vỏ chai, can, thùng giấy có sẵn tem nhãn các thương hiệu nổi tiếng như Castrol, Motul, Honda, Yamaha. Sản phẩm sau khi sang chiết được đóng gói, ép siêu mô phỏng hàng chính hãng rồi bán ra thị trường. Toàn bộ nhớt giả được tiêu thụ thông qua Tân, là chủ cửa hàng tại quận Bình Thạnh, và Trang, em gái của Tân, cũng là người trực tiếp quản lý các gian hàng bán hàng online trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada. Chiều 4 tháng 6, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế BC03 phối hợp với Công an phường Tân Thới Nhất bắt quả tang nhóm này đang có hành vi sản xuất và vận chuyển dầu nhớt giả trên đường Lê Thị Ánh, quận 12. Khám xét khẩn cấp địa điểm sản xuất gần đó, lực lượng chức năng thu giữ 1.987 chai can nhớt giả đựng trong 73 thùng carton mang các nhãn hiệu Castrol, Motul, Honda, Yamaha cùng nhiều tem nhãn, máy móc, vật tư và sổ sách liên quan đến hoạt động sản xuất hàng giả. Mở rộng điều tra, Công an tiếp tục khám xét kho hàng tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, phát hiện và thu giữ thêm 3.075 chai nhớt giả cùng nhiều tài liệu, sổ sách, hóa đơn thể hiện hoạt động tiêu thụ hàng giả. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu xác định, từ tháng 2 năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 220.000 sản phẩm nhớt giả các thương hiệu lớn. Bằng việc lợi dụng các nền tảng thương mại điện tử và dịch vụ giao hàng công nghệ, đường dây này đã tiêu thụ chót lọt trên khắp các tỉnh thành, thu về khoản lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Ngày 7 tháng 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đang xác minh làm rõ để xử lý hai xe ô tô tải vận chuyển 24.000 quả trứng gia cầm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 5 tháng 6, trên quốc lộ 4A qua thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm tra hai xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn do hai người đàn ông trú tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên hai xe chở tổng cộng 100 sọt trứng gia cầm với 24.000 quả trứng. Các lái xe khai nhận được bà Nông Thị Hậu, 36 tuổi, trú tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, thuê vận chuyển số hàng trên đi Bắc Giang tiêu thụ. Qua làm việc, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến toàn bộ số hàng hóa trên. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định. Thêm một vụ sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn diễn ra trong thời gian khá dài vừa được Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá. Tại hiện trường, Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan quá trình sản xuất hơn 20 tấn cà phê bột giả. Ngày 7 tháng 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Phan Danh Dương Bảo, 52 tuổi, đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vợ ông Bảo, bà Hồ Thụy Bích Dân, 47 tuổi, trú tại xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm cà phê bột. Bị can Phan Danh Dương Bảo khai nhận:
từ năm 2019, tôi và vợ tôi bắt đầu sản xuất cà phê. Hồi đó thì làm còn ít thô sơ. Bắt đầu cho tới năm 2024, lúc đó là cà phê nó lên giá, cho nên là hai vợ chồng tôi bắt đầu mới có làm hơi nhiều. Để sản xuất cà phê thì máy móc đó mua trong Sài Gòn mua gì ở đã làm. Cũng chỉ vì ham lợi, chỉ vì đồng tiền, cho nên là sản xuất cà phê giả, cho nên là bị công an cảnh sát kinh tế của tỉnh Đắk Lắk bắt giữ. Qua cái này là rất là hối hận, trả lại một cái giá quá đắt.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 20 phút ngày 25 tháng 5, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện ông Bảo cùng con trai đang giao 120kg cà phê bột đựng trong 120 túi nhựa màu bạc không có nhãn mác cho một người phụ nữ ở phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại thời điểm kiểm tra, ông Bảo không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số cà phê trên. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập làm việc với những người liên quan. đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi sản xuất của ông Bảo tại tỉnh Khánh Hòa, thu giữ nhiều máy móc dùng để rang xay, đóng gói cà phê bột, 2 tấn nguyên liệu gồm đậu nành, đường, chất tạo màu, tạo mùi và 1.604 túi cà phê bột các loại với tổng khối lượng gần 1 tấn. Bước đầu, vợ chồng ông Bảo khai đã mua các loại máy móc, nguyên liệu trên về để sản xuất cà phê bột giả. Với công thức chỉ cho từ 3 đến 9kg hạt cà phê, còn lại là đậu nành và các chất phụ gia tạo màu, tạo mùi đưa vào rang xay sẽ cho ra 100kg cà phê bột giả. Từ đầu năm 2024 đến nay, vợ chồng ông Bảo đã sản xuất hơn 20 tấn cà phê bột giả bán ra thị trường nhiều tỉnh như Bình Định, Lâm Đồng và Đắk Lắk. Theo cơ quan công an, với công thức sản xuất cà phê bột giả chủ yếu là đậu nành rang cháy tẩm ướp với chất phụ gia tạo màu, tạo mùi có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe khi dùng lâu dài. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý những người có liên quan. Ngày 7 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án chung thân đối với ông Nguyễn Thái Điền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vựa Miền Trung và 20 năm tù đối với ông Đào Nguyên Nghị, Phó Tổng Giám đốc, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, ông Điền lập công ty kinh doanh nông sản, kê khống vốn điều lệ từ 8 tỷ lên 200 tỷ đồng, phát hành 100 triệu cổ phần ảo để kêu gọi đầu tư. Dù không góp vốn, ông tự nhận nắm giữ 93,1 triệu cổ phần, còn ông Nghị 7 triệu. Hai người quảng bá công ty sở hữu thương hiệu Fumat, hứa tăng trưởng 1.000% trong 5 năm, đạt giá trị tỷ đô trong 10 năm, kèm chính sách hoa hồng đa cấp. Thực tế công ty không có tài sản, hoạt động theo mô hình lấy tiền người sau trả người trước. Hai bị cáo tổ chức nhiều sự kiện hoành tráng, đánh bóng hình ảnh trên mạng xã hội nhằm tạo niềm tin. Ông Điền và ông Nghị đã lừa gần 40 tỷ đồng của 566 người và lừa 1 tỷ đồng của một phụ nữ thông qua hình thức đầu tư karaoke tại Đà Nẵng. Chiều 7 tháng 6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã bắt được Hoàng Văn Tình, 18 tuổi, nghi phạm giết người khi đang lẩn trốn trên gác xếp chứa đồ trên xà nhà vào sáng cùng ngày. Theo lời khai của Tình, từ 15 giờ chiều 6 tháng 6, Tình bắt đầu uống rượu cùng nhóm bạn tại bản Tân Muôn. Đến khoảng 1 giờ sáng nay, cả nhóm kéo nhau xuống quán ăn đêm. Tại đây khi xảy ra tranh chấp ghế ngồi với anh Hát, Tình bất ngờ dùng dao của quán đâm một nhát vào ngực anh Hát, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Tình bỏ trốn khỏi hiện trường. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan và công an các xã lân cận, khẩn trương triển khai các biện pháp truy bắt nghi phạm gây án. Đến sáng nay, Tình đã bị công an bắt khi đang trốn trên gác xếp chứa đồ nằm trên xà nhà của gia đình. Sau đó, lực lượng công an đưa Tình về cơ quan công an để điều tra. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Huế cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe khách giường nằm xảy ra trên tuyến đường tránh thành phố Huế. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào tối khuya 6 tháng 6 trên tuyến đường tránh thuộc địa bàn phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế. Thời điểm này, 3 xe khách giường nằm đang chạy theo hướng Nam Bắc. Khi đến vị trí trên, xe khách mang biển kiểm soát thành phố Đà Nẵng bất ngờ tông vào đuôi xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An, gây ra va chạm liên hoàn với một xe khách khác cũng mang biển số tỉnh Nghệ An. Theo ghi nhận tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn, 3 xe đang chở tổng cộng 108 hành khách. Cú va chạm mạnh khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn làm nhiều người bị thương, trong đó có ít nhất 2 người bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cả 3 xe khách bị hư hỏng nặng. Nhiều hành khách được đưa xuống xe, ngồi bên vệ đường chờ xe trung chuyển để tiếp tục hành trình. Chỉ 3 ngày trước đó, trên cùng đoạn tuyến tránh thành phố Huế cũng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe tải khiến 6 người thương vong. Ngày 6 tháng 6, ekip bác sĩ tại đơn vị can thiệp tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện 5 ca thông tim và cấp cứu thành công 2 bệnh nhi từ 7 tháng đến gần 2 tuổi. Mỗi ca kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi, các bác sĩ phải mặc áo chì nặng 8kg để tránh phơi nhiễm tia X và duy trì sự tập trung cao độ. 3 ca trong số này được truyền hình trực tiếp sang Nhật để hỗ trợ đào tạo, quan sát thực hành cho bác sĩ trẻ. Dẫn đầu ekip là tiến sĩ bác sĩ Đỗ Nguyên Tín, trưởng đơn vị can thiệp tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng 1. Thời gian qua, không chỉ thực hiện các ca thông tim, bác sĩ Tín và đồng nghiệp còn phối hợp Bệnh viện Từ Dũ thực hiện thành công 9 ca thông tim bào thai, trong đó có một sản phụ người Singapore. Đây là kỹ thuật chuyên sâu, can thiệp ngay khi thai nhi còn trong bụng mẹ. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đánh giá đây là thành tựu chuyên môn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cứu sống nhiều sinh linh mong manh và mở ra hướng điều trị bệnh tim bẩm sinh ngay từ thời kỳ bào thai. Thành công này đánh dấu bước tiến quan trọng, khẳng định năng lực hội nhập của y tế Việt Nam với y học thế giới. ngày 7 tháng 6, ông Hồ Khắc Minh, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Bình xác nhận, cơ quan này đã kiểm tra hiện trường và đưa ra giải pháp xử lý với đàn châu chấu đang phá hoại khu vực trồng cây luồng của người dân tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch. Ông Minh cho biết, kết quả kiểm tra cho thấy loài châu chấu này không phải là loại di cư mà là loại phát sinh tại chỗ, nên việc kiểm soát và ngăn chặn có phần dễ hơn. Mật độ trung bình của châu chấu ở đây khoảng 200 đến 400 con trên mét vuông, cá biệt có thể có nơi lên 500 đến 800 con trên mét vuông. Trước mắt, cơ quan bảo vệ thực vật khuyến cáo người dân áp dụng một số biện pháp thủ công như sử dụng vợt bắt hoặc phun thuốc để hạn chế tạm thời sự tấn công của đàn châu chấu lên cây trồng. Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, một đàn châu chấu dày đặc đã xuất hiện và tàn phá cây trồng tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, khiến người dân vô cùng lo lắng. Đàn châu chấu tiếp tục lan rộng, cắn lấn sang các diện tích liền kề. Trên tổng diện tích khoảng 20 ha luồng, đến nay đã có khoảng 7 ha bị hư hại nặng. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!